Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Hãy đồng hành cùng chúng tôi vào khung giờ 8 giờ 30 và 19 giờ 35 phút mỗi ngày trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn quý vị nhé.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng với Quy Cường và Phượng Nguyên, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình hôm nay với ca khúc Thương lắm Cần Thơ ơi, sáng tác Sơn Hạ do Văn Hương thể hiện.
Sông nước sóng tình là đây, mai này ai về miền Tây. Cần Thơ một thoáng quê hương, Ninh Kiều đây đó anh thương, Cù Lao đất nối mênh mông giữa dòng. Cần Thơ cầu đẹp nên thơ, hiên ngang sừng sững Hậu Giang nối bờ. Đôi lời xin hỏi người thương, Cần Thơ tôi nhớ bóng hình tôi thương. Bao ngày xa rời miền quê, người ơi có nhớ anh chăng? Về thăm chờ nỗi cái răng, cuồng khương cuồng áo bằng lăng cô về. Thuyền em lướt sóng mãi mê, một trời sông nước mãi mê ngắm nhìn. Phù sa
tây ôi
ấm lòng người miền quê,
ấm lòng người miền quê.
Cần Thơ ơi, thiệt giả làm sao, dịu dàng chiếc áo bà ba, say sưa cô gái dáng hình lừng ông. Miệng cười em đẹp nên duyên, lòng anh xao xuyến nét duyên đầm tình. Mai này ai ghé Cần Thơ, đừng quên bên đó ai chờ ai thương. Mai này ai về Cần Thơ, tìm nhau kết tóc xe tờ, ta cùng nhau đến cầu xin Long Hoàng Nam Nhã họ Dương khấn cầu. Cần Thơ cây trái thơm ngon, vừa sai vừa đắm vẫn dương câu. Sao xuyên nét duyên đầm tình. Mai này ai ghé Cần Thơ, đừng quên bên đó ai chờ ai thương. Mai này ai về Cần Thơ, tìm nhau kết tóc xe tờ, ta cùng nhau đến cầu xin Long Hoàng Nam Nhã họ Dương khấn cầu. Cần Thơ cây trái thơm ngon, vừa sai vừa đắm vẫn dương câu. Cần Thơ gạo trắng nước trong, câu ca dao đó thương hoài Cần Thơ.
bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mất điện, thông tin việc làm vân vân. Tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết. Chuyên mục được phát lúc 5 giờ 55 phút mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Quý thính giả thân mến, từ ngày 1 tháng 12, các giao dịch chuyển tiền có giá trị lớn sẽ bắt buộc phải khai báo. Đây là nội dung được quy định trong thông tư số 09 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện luật phòng chống rửa tiền bắt buộc khai báo đối với giao dịch lớn. Cụ thể, đối với giao dịch trong nước sẽ phải báo cáo nếu giao dịch bằng tiền mặt từ 400 triệu đồng trở lên.
Còn nếu chuyển khoản thì từ 500 triệu đồng hoặc giao dịch ngoại tệ có giá trị tương đương. Đối với giao dịch quốc tế, mức quy định phải báo cáo là từ 1.000 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương. Thông tin khai báo sẽ gồm tên, tuổi, địa chỉ, một số thông tin chi tiết của giao dịch và các thông tin định danh liên quan khác.
Đối tượng phải khai báo là tổ chức tài chính được cấp phép thực hiện các hoạt động nhận tiền gửi, cho vay, cho thuê tài chính, dịch vụ thanh toán hay tổ chức cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính như là kinh doanh trò chơi có thưởng, casino, xổ số, kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản.
Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
Thưa quý vị, giá dầu tăng trở lại đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế khu vực sử dụng đồng euro, eurozone, vốn đang xấu đi và những lo ngại về tình hình tài khoá của Italy, có nghĩa những yếu tố bất lợi đối với đồng euro đang gia tăng, làm tăng khả năng đồng tiền này giảm về gần mốc 1 đô la Mỹ một euro.
Vâng ạ, đồng euro hiện giao dịch ở mức thấp nhất trong năm nay là gần 1,05 đô la Mỹ, giảm 3% so với đồng bạc xanh trong quý 3 năm nay. Đồng tiền châu Âu trên đà giảm năm thứ 3 liên tiếp.
Nguyên nhân chủ yếu là do đồng đô la mạnh khi kinh tế Mỹ vững. Tuy nhiên có những yếu tố nội tại, đặc biệt là tác động từ việc giá dầu tăng, nền kinh tế eurozone đang đình trệ có nguy cơ suy yếu hơn.
Dân, đồng tiền chung dễ bị tổn thương trước việc giá dầu tăng khi nhập khẩu ròng chiếm trên 90% nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ tại Liên minh châu Âu. Giá dầu tăng gần 30% trong quý 3 năm nay ở mức gần 98 đô la Mỹ trong tuần trước khi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đồng minh thắt chặt nguồn cung.
Các chuyên gia nhận định giá dầu sẽ lên đến 100 đô la một thùng trong những tháng tới. Nomura cũng dự báo đồng euro sẽ giảm xuống 1,02 đô la một euro vào cuối năm, giảm thêm 3% từ mức hiện nay.
Nhà kinh tế trưởng tại châu Âu của Morgan Stanley, Jens Essen Smith, cho rằng đồng euro chịu tác động lớn hơn từ các cú sốc về năng lượng cũng như rủi ro địa chính trị so với đồng đô la Mỹ. Đồng euro yếu sẽ tăng năng lực cạnh tranh của các nhà xuất khẩu. Tuy nhiên, điều này cũng làm tăng sức ép giá cả khi giá hàng nhập khẩu tăng kết hợp với tác động từ việc giá dầu tăng.
Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
Cần Thơ, thành phố lớn nhất khu vực miền Tây, có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến,
nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
hãy đến với chuyên mục Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz.
Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.
Quý vị và các bạn thân mến, khám phá nét ẩm thực dân tộc là chủ đề các hoạt động diễn ra tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam trong suốt tháng 10 năm 2023. Đến với làng, du khách sẽ hòa mình vào các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc, góp phần bảo tồn, phát huy, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống.
Đầu tiên sẽ là chương trình kỷ niệm 93 năm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 với mỗi nhóm cộng đồng giới thiệu một loại bánh đặc sắc ấn tượng nhất, đồng thời giới thiệu nghệ thuật dệt vải của đồng bào Tà Ôi, Ba Na, Thái. Đồng bào các dân tộc tổ chức chương trình dân ca dân vũ trong ngày 20 tháng 10.
Đồng bào dân tộc Mình Ông, tỉnh Bình Phước sẽ tái hiện lễ kết nghĩa buôn làng. Đây là nghi lễ quan trọng nhằm bảo đảm các buôn làng gắn bó đoàn kết như anh em một nhà và hai bên chuẩn bị lễ dật trước đó từ 3 đến 7 mùa đăng. Sau phần nghi lễ là phần hội gắn kết giữa cộng đồng người Mình Ông và đại diện các cộng đồng dân tộc đang hoạt động tại làng. Qua các chương trình giao lưu dân ca dân vũ, bản quà âm Mình Ông cùng phần giao lưu của các nhóm đồng bào Sơ Đăng, Kon Tum, Tà Ôi, Thừa Thiên Huế, giới thiệu sản phẩm nghề thủ công truyền thống, thao tác các công đoạn chế tác trang phục, sản phẩm thủ công. Đặc biệt là phần giới thiệu trang sức nghề dệt cổ truyền, nét văn hóa gắn với các nghi lễ truyền thống như kết nghĩa buôn làng, mừng lúa mới, lên nhà lúa cúng lúa. Tại làng còn có trưng bày triển lãm ảnh 100 bức ảnh chủ đề Bình Phước hồn đất tình người, không gian văn hóa ẩm thực Mình Ông tinh hoa hội tụ.
Và cũng trong tháng 10 năm nay, đồng bào dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình tổ chức lễ mừng cơm mới. Đây là lễ diễn ra tại không gian làng dân tộc Mường để cúng đất trời, mời tổ tiên, cảm tạ các vị thần đã mang đến cho gia đình, bản làng vụ mùa no ấm. Đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng cũng tổ chức lễ Sendonta, lễ hội bắt nguồn từ tín ngưỡng dân gian tưởng nhớ công ơn sinh thành nuôi dưỡng của ông bà cha mẹ, là một trong những lễ lớn trong năm của đồng bào Khmer.
Quý vị thân mến, trước khi đến với các thông tin tiếp theo trong chương trình, mời quý vị cùng nghe một sáng tác của Hamlet Trương do chính anh trình bày ca khúc Ai Rồi Cũng Khác.
Dọc thanh thang bước chân em đi về đâu, lời nào cho nhau với bao niềm riêng chôn giấu. Đường một đường em đi với đường một đường anh bước, từ nay duyên đã cạn tình đã hết. Gương cười lên đi lấp che bao niềm đau, điều gì rồi cũng qua sớm mai thời gian buồn xóa. Là vì rồi ai cũng khác, là cuộc tình này sơ sát. Còn nhiều điều chưa nói nhưng chẳng nên lời. Đâu bàn tay anh nắm tay em ngày xưa đó, đâu bàn tay giao phó cả cuộc đời. Đâu rồi nụ hôn nóng, đâu rồi bàn tay ấm đã luôn bên anh dù bao gian khó vây quanh. Con người là quá lắng giữa nụ cười và nước mắt, vui thật nhiều nay đang khóc thật nhiều. Mong người nhiều may mắn trên đường dài em bước, hãy quên anh như chưa từng nhìn thấy trong đời. Thời gian không chỉ làm xoa dịu những nỗi đau, nó còn làm người ta thương trở thành một người khác. Chúng ta không đi cùng nhau nữa không có nghĩa chúng ta phải ghét bỏ nhau. Đơn giản là vì chúng ta giống như con đường, đã cắt những con đường này thì sẽ cắt những con đường khác ở những nơi khác. Ai rồi cũng khác. Đường dọc thanh thang bước chân anh đi về đâu, lời nào cho nhau với bao niềm riêng chôn giấu. Đường một đường em đi với đường một đường anh bước, từ nay duyên đã cạn tình đã hết. Gương cười lên đi lấp che bao niềm đau, điều gì rồi cũng qua sớm mai thời gian buồn xóa. Là vì rồi ai cũng khác, là cuộc tình này sơ sát. Còn nhiều điều chưa nói nhưng chẳng nên lời. Đâu bàn tay anh nắm tay em ngày xưa đó, đâu bàn tay giao phó cả cuộc đời. Đâu rồi nụ hôn nóng, đâu rồi bàn tay ấm đã luôn bên anh dù bao gian khó vây quanh. Con người là quá lắng giữa nụ cười và nước mắt, vui thật nhiều nay đang khóc thật nhiều. Mong người nhiều may mắn trên đường dài em bước, hãy quên anh như chưa từng nhìn thấy trong đời.
đâu bàn tay anh nắm tay em ngày xưa đó, đâu bàn tay sao phố cả cuộc đời, đâu rồi nụ hôn nồng, đâu rồi bàn tay ấm đã luôn bên anh dù bao gian khó vây quay. Con người là quá lắng giữa nụ cười và nước mắt, vui thật nhiều nay đã khóc thật nhiều, mong người nhiều may mắn trên đường dài em bước, hãy quên anh như chưa từng nhìn thấy trong đời, hãy quên anh như chưa từng nhìn thấy.
Cuộc sống của bạn sẽ càng trở nên đa sắc màu hơn khi bạn làm quen và tích lũy thêm cho mình những kiến thức thú vị từ chuyên mục Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống cung cấp đầy đủ những kiến thức gần gũi và phục vụ trực tiếp cho đời sống thường ngày. Từ các phương thức chế biến món ăn ngon, các mẹo vặt thiết yếu cho đến kỹ năng sống. Thưởng thức cuộc sống, kiến thức cơ bản hỗ trợ cuộc sống. Hãy đón nghe vào lúc 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý thính giả thân mến, cứ đến mùa thu về là trào lưu cắm các cành quả lại lên ngôi. Năm nay thì loạt cành quả mới xuất hiện làm phong phú thêm thị trường qua kiểng trưng trong nhà.
Đầu tiên phải kể đến đó là cành quả dưa gan, rất lạ mắt và thu hút sự quan tâm của nhiều chị em. Dù giá bán khá cao vẫn rất đắt hàng. Nếu chỉ nhìn qua, nhiều người còn lầm tưởng đó là cành giả, bởi trái dưa nhìn căng bóng lại nhiều màu sắc bắt mắt, trái mọc thành từng chùm sai triểu mà không có bất kỳ chiếc lá nào.
Cành dưa gan được nhập khẩu từ Trung Quốc. Cành trái này không có mùi lại rất dễ cắm, khách chỉ cần thả vào lọ cao là đẹp tự nhiên. Mỗi cành có độ cao từ 8 đến 100cm. Trái dưa gan khi chín có màu đỏ vàng, còn khi xanh có màu xanh rất mát mắt. Loại cành này có thể trưng được khoảng 2 đến 3 tuần. Người chơi chỉ cần thay nước thường xuyên là giữ được cành trái luôn tươi. Hiện loại cành này được bán vào khoảng 120.000 đến 150.000 đồng một set.
Tiếp đến đó là cành ổi, lần đầu tiên được bày bán trên mạng xã hội để phục vụ cắm bình. Mỗi cành ổi dài chừng khoảng 1 mét, mỗi set khoảng chục cành, giá bán cũng chỉ vài chục ngàn đồng một set. Cành ổi trưng, trái triểu cành, lại có hương ổi thoang thoảng nên được người tiêu dùng rất yêu thích.
Thưa quý vị, trước đây mọi người chỉ biết đến qua artiso đỏ được bày bán tại chợ để về ướp đường, làm trà, uống rất ngon và có công dụng tốt cho sức khỏe. Nhưng gần đây nhiều người không khỏi bất ngờ vì cành qua artiso đỏ cũng được rao bán với mức giá từ vài chục đến cả trăm ngàn đồng một bó. Cành qua artiso đỏ cắm dài ngày để ngắm chơi, khi không thích thì mọi người có thể ngắt qua để ngâm đường, để một thời gian có thể uống rất ngon và bổ dưỡng.
Ngoài ra, cành trưng trong nhà còn có bông lau, mỗi set sẽ gồm 10 cành. Những bông lau mềm mại, màu trắng sữa rất đẹp, rất phù hợp với những chiếc bình nhỏ xinh và cắm để decor nhà.
Theo kinh nghiệm, nhiều người trưng qua lau cho biết đó là những cành lau đã khô nên việc bong rụng là khó tránh khỏi. Vì vậy, trước khi mang cành lau khô vào nhà trang trí decor thì chúng ta hãy lắc từng cây hoặc dùng máy sấy nóng, hoặc là mang ra ngoài trời nắng gió 1-2 ngày để lau xù bông sẽ đẹp.
Sau đó người trưng cần dùng kéo cắt thân lau cho phù hợp với sở thích, sắp xếp cành lau khô trong bình và tạo kiểu. Tiếp theo, lấy keo xịt tóc phun một làn sương mù nhẹ để lau không bị bết và đảm bảo hạn chế bay bông. Để duy trì dáng bông, người chơi cần phun lại sau mỗi 6 tháng một lần. Trên thị trường bông lau này giá bán khá cao, những bông to đẹp có giá hơn 60.000 đồng một bông.
Quý vị và các bạn thân mến, mỗi năm đến mùa nước nổi, bao cảm xúc lại dâng trào trong ký ức của người dân miền Tây. Nước tràn đồng ở vùng đầu nguồn An Giang, cảnh đẹp dung dị, sản vật tươi ngon và những cảm xúc vui buồn của những người gắn bó bao đời theo mùa nước nổi luôn là chủ đề không có hồi kết. Con nước mang theo phù sa về bồi đắp cho những cánh đồng, hứa hẹn vụ mùa tiếp theo lúa rẫy tốt tươi.
Cảnh sắc đặc trưng ở những tiểu vùng trồng lúa. Khoảng 5 năm nay, một số địa phương đã có chủ trương luân phiên ngưng sản xuất trong vụ 3, đón lũ để rửa sạch đồng ruộng, sắp xếp lại lịch thời vụ. Đó cũng là lúc người dân mưu sinh theo mùa nước nổi nhộn nhịp mùa làm ăn. Ở các con kênh lớn, nước lên xóa nhòa ranh giới những cánh đồng xung quanh, bóng người càng trở nên nhỏ bé chênh vênh.
Nguồn sản vật dồi dào trong mùa nước nổi giúp cho người dân có thêm thu nhập từ thiên nhiên. Nhưng không phải năm nào cũng hồ hởi niềm vui. Tài nguyên dần cạn kiệt, mỗi người lại có những cung bậc cảm xúc thăng trầm quanh chuyện kiếm chén cơm trong mùa lũ. Những người không có việc làm ổn định, họ nương theo mấy tháng mùa nước nổi có thể kiếm được bộn tiền. Cũng có người đạt trót gắn bó nhiều năm, nên giờ bỏ nghề, họ lại thấy nhớ.
Cá tôm khai thác từ nhiều nơi, những phiên chợ từ tờ mờ sáng thêm phần rộn rã. Để kịp chở cá đồng, trong đó có cá linh, ra buổi chợ sớm, các bạn hàng phải thu mua từ khuya và nhanh chóng tỏa đi các điểm đầu mối. Ánh sáng leo lét của những phiên chợ khuya chỉ thấy rõ mặt hàng, tiền giao dịch. Bạn hàng có thể là người quen biết đã lâu, cũng có thể từ chỗ khác mới đến. Quan trọng là mua bán nhanh gọn, được lòng cả đôi bên.
Ngoài cá, tôm thì chuột đồng, ếch đồng, cua cũng là mồi được săn rất nhiều trong mùa nước nổi. Ngoài chuyện mưu sinh, nhiều người cũng thích thú tham gia tìm bắt sản vật như một thú vui giải trí. Chiến lợi phẩm mang về ít thì trở thành bữa cơm nhà ngon lành nước mùi đồng quê, nhiều hơn thì đem bán lấy vài đồng để có quà bánh cho trẻ con. Ấy là niềm vui riêng của người dân quê miền Tây.
Những niềm vui dung dị động lại sâu sắc trong ký ức. Dù mùa nước nổi bây giờ đã khác xưa nhiều lắm, người miền Tây vẫn chờ đợi để được gợi lại một thời cá tôm đầy đồng, hoặc chỉ để ôn lại một phần tuổi thơ mà không phải đứa trẻ nào cũng được trải nghiệm và để nhớ.
Theo cơn gió, theo con nước, tôi đi về phương Nam xa xôi. Bồng bềnh dòng sông, mênh mông sóng nước, bầu trời trong xanh bao la thấp thoáng. Nắng gió bát ngát say lòng người. Về phương Nam, ngắm con sông dài, ngắm lục bình tôi, nghe bìm bìm kêu nước ròng nước lớn. Về đây nghe tình anh bán chiều, nghe thơ ông đồ, nghe họ sư sàn xê cống u liêu. Người phương Nam chân chất thật thà, mộc mạc như một khúc dân ca. Về phương Nam, ngắm con sông dài, ngắm lục bình trôi, nghe bìm bìm kêu nước ròng nước lớn. Về đây nghe tình anh bán chiều, nghe thơ ông đồ, nghe họ sư sàn xê cống u liêu. Người phương Nam chân chất thật thà, mộc mạc như một khúc dân ca. Xa xôi bồng bềnh dòng sông, mênh mông sóng nước, bầu trời trong xanh bao la thấp thoáng. Nắng gió bát ngát say lòng người. Về phương Nam, ngắm con sông dài, ngắm lục bình trôi, nghe bìm bìm kêu nước ròng nước lớn. Về đây nghe tình anh bán chiều, nghe thơ ông đồ, nghe họ sư sàn xê cống u liêu. Người phương Nam chân chất thật thà, mộc mạc như một khúc dân ca. Về phương Nam, ngắm con sông dài, ngắm lục bình trôi, nghe bìm bìm kêu nước ròng nước lớn. Về đây nghe tình anh bán chiều, nghe thơ ông đồ, nghe họ sư sàn xê cống u liêu. Người phương Nam chân chất thật thà, mộc mạc như một khúc dân ca. Người phương Nam chân chất thật thà, mộc mạc như.
Dạ thân mến, chúng ta vừa nghe Đan Trường thể hiện ca khúc Nắng Gió Phương Nam, một sáng tác của Nhất Sinh. Và ca khúc này cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay.